trí thể thao.
Trở về sau thất bại ở cúp bóng đá châu Á ASEAN Cup Qatar 2023, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp Philippe Thuchet đang dồn lực chuẩn bị cho chiến dịch lớn với hai trận tái đấu Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 3 này. Hai đội bóng khu vực Đông Nam Á sẽ phải loại nhau để giành quyền đi tiếp vào vòng sơ loại thứ ba. Trong khi đối thủ Indonesia đã chốt danh sách cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với một lực lượng hùng hậu, với 1/3 quân số được triệu tập về từ nước ngoài chủ yếu là ở các giải đấu châu Âu, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn đang đau đầu loay hoay giải bài toán lực lượng vốn đã mỏng giờ lại bị thiếu hụt nhiều trụ cột có kinh nghiệm. Để trả lời câu hỏi liệu đội quân của huấn luyện viên Pháp có tạo được diện mạo khác so với ASEAN Cup trong trận tái đấu với Indonesia sắp tới hay không, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang chuẩn bị bước vào hai trận đấu quan trọng với Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai cho World Cup 2026, quyết định vé đi tiếp vào vòng 3. Chiến dịch này cũng là một thách thức lớn cho huấn luyện viên đội tuyển Philippe Thuchet.
Đây là cái giai đoạn mang tính chất quyết định trong cái sự nghiệp huấn luyện của ông Philippe Thuchet đối với đội tuyển Việt Nam, là bởi vì với cái hợp đồng 3 năm từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 với lại VFF cho đến nay thì nó đã tròn 1 năm rồi. Với 12 trận đấu thì trong đó có 4 trận thắng nhưng mà đến 8 trận thua, và cái đội tuyển Việt Nam thì ghi được 11 bàn nhưng mà để lọt lưới đến 21 bàn. Thì nếu so sánh với lại các huấn luyện viên ngoại mà làm cho Việt Nam thì có lẽ đây là một cái tỷ lệ thấp nhất. Và cái điểm thứ hai, đây là cái giai đoạn mà ông phải chuẩn bị cho cả hai cái đội tuyển. Và sau khi mà họp với lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam đó, đưa ra một cái chỉ tiêu, tức là trong cái giai đoạn này đó thì đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung 30 cầu thủ, đồng thời cái đội tuyển U23 đó cũng tập trung 30 cầu thủ để chuẩn bị cho những cái trận đấu tiếp theo, đặc biệt là hai cái trận đấu sẽ gặp Indonesia của đội tuyển Việt Nam vào ngày 21 tại Jakarta và ngày 26 tại Mỹ Đình tháng 3 tới đây đó. Và cái tháng 4 tới thì là đội U23 sẽ bước vào cái vòng chung kết của U23 của châu Á. Trong đó đó thì sẽ làm thế nào để có thể lọt vào sâu để mà giành cái suất Olympic, nhưng mà tất nhiên là cái trận đó khó. Và hiện tại thì có lẽ là ông Philippe Thuchet đó tập trung lực lượng chính là cho đội tuyển quốc gia cho hai cái trận đấu vào cái tháng 3 này đối với là Indonesia là quan trọng nhất.
Vâng, đúng là rất quan trọng, nhưng sự chuẩn bị về lực lượng của ông Thuchet đang gặp rất nhiều khó khăn, trong khi muốn thắng Indonesia, Việt Nam bắt buộc phải có nhiều thay đổi so với ở ASEAN Cup. Chưa kể ông đang bị nhiều áp lực từ dư luận bóng đá.
Chúng ta điểm qua cái tình hình của đội tuyển quốc gia thì hiện tại nó là rất khó khăn cho ông Philippe Thuchet. Thì thực ra bây giờ nếu chúng ta căn cứ cái đội tuyển mà ông đã sàng lọc này kia để chuẩn bị cho cái Asian Cup vừa rồi đó, với 26 cầu thủ, thì hiện tại có lẽ cái lực lượng mà các cầu thủ trẻ đó cũng phải trả về để cho cái đội U23 giữ lại những cựu binh hoặc là những cầu thủ trụ cột mà không thể thay thế ở trong cái đội tuyển. Thứ nhất là khá nhiều cầu thủ trụ cột nếu có thể gọi lại đó, thì nó đang bị chấn thương là thứ nhất. Thứ hai nữa là phong độ cũng không ổn định. Và cái thứ ba là để thích ứng với cái lối chơi ông Philippe Thuchet rất là mong muốn, phối hợp tốt, cầm bóng, tổ chức tấn công với lối chơi toàn đội. Như vậy thì cũng là cần nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Ví dụ như là thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn đang chấn thương. Rồi ở hàng hậu vệ thì Quế Ngọc Hải hay là Đoàn Văn Hậu, những cầu thủ mà gọi là trụ cột thì cũng chắc là không thể có mặt trong đội tuyển quốc gia được. Hay là những cầu thủ mà người ta nói là phong độ đó không tốt, Chiến hay là Triệu Việt Hưng. Rồi ở hàng trên đó thì Tiến Linh ở Bình Dương hay là Công Phượng, ông cũng đã cất công sang Nhật để tìm hiểu. Nhưng mà nói chung là Công Phượng ở bên Yokohama thì cũng không được ra quân. Nhiều người nhắc tên cầu thủ mà đã quả bóng vàng nhưng mà ông Philippe Thuchet là cho là không có phù hợp với lối chơi, đó là Nguyễn Hoàng Đức. Cái quyết định của ông ta là đặt cái vấn đề phong độ lên cao, thì rõ ràng là với những cầu thủ này thì ông cũng cảm thấy là chưa có hài lòng, do đó cho nên nó sẽ khó khăn. Dư Luận thì là Dư Luận thôi. Ông vẫn có những cái tính cương quyết của một cái người mà có kinh nghiệm, là ông vẫn kiên trì với cái sự chọn lựa của mình và cái cách xây dựng cái lối chơi của mình. Cho nên là ông vẫn chọn là những cầu thủ nào phải có phong độ tốt, phải phù hợp thích ứng với lại lối chơi của đội tuyển quốc gia, chứ không không phải là chỉ bị áp lực của dư luận rồi lập danh sách, thì cái đó không phải.
Trong khi Indonesia đang có lợi thế về mặt tâm lý sau khi thắng Việt Nam ở Cúp Châu Á và họ đã chuẩn bị một lực lượng hùng hậu về chuyên môn cũng như thể lực để tái đấu với Việt Nam với quyết tâm chiến thắng.
Dù là chúng ta đang đứng nhì bảng với 3 điểm và Indonesia thì chỉ có 1 điểm sau một cái trận hòa. Với 28 cầu thủ mà họ vừa công bố danh sách thì trong đó có 3 thủ môn, 12 hậu vệ, 8 tiền vệ và 5 tiền đạo. Thì có mới đến 14 cầu thủ là ở cái lứa tuổi U23, có một cái lực lượng trẻ 50%. Nhưng cái điều quan trọng là trong số này đó, có 13 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, 5 cầu thủ đang chơi ở tại Hà Lan, 2 cầu thủ đang chơi ở Mỹ, 2 cầu thủ đang chơi ở Anh, 1 ở Ý, 1 Hàn Quốc, 1 ở Thái Lan và 1 Mã Lai. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói là các cầu thủ mà nhập tịch đó, là có đến 8 cầu thủ là có cái nơi sinh là ở Hà Lan, là những cầu thủ mà được đào tạo và thành danh ở tại nước ngoài. Trong đó đặc biệt kỳ này họ có 4 cầu thủ mà đưa vào mới so với lại cái danh sách mà họ đã đưa trước đây tại Asian Cup rồi. Đặc biệt có cái cầu thủ là Trump Hai đó, đang giữ cái vị trí là đội trưởng của đội Thuringia, là cái đội mà Đoàn Văn Hậu chơi đó. Đây là cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng có giá trị rất là cao, hiện tại là khoảng 3 triệu đô. Sẽ vô cùng với một cầu thủ khác cũng cùng đội ở cái vị trí chơi phòng ngự, tức là Nathan Joyon. Đây là cầu thủ cũng còn trẻ, mới có 22 tuổi thôi. Bên cạnh đó đó thì là họ có 2 cầu thủ nữa là cũng mới, đó là cầu thủ chơi ở cái vị trí tiền vệ tấn công cũng được, chứ cũng chơi cho câu lạc bộ là Fortune, đó là Ragnar Oramanguyen. Ragnar Oramanguyen đó là sinh năm 1998, 25 tuổi thôi. Rồi Jay Idres là cầu thủ mà đang cũng là cầu thủ có cái quốc tịch của Hà Lan, nhưng mà đang chơi cho Serie B ở câu lạc bộ Genesia, cái giải hạng nhì của Ý. Cái này cầu thủ cao đến 1m91, được đào tạo ở PSV Eindhoven, có gốc gác là Indonesia, nhập tịch vào tháng 12 vừa rồi năm 2023. Thì đó là 4 cái tên tuổi mà chúng ta nói là cầu thủ mới mà bổ sung cho Indonesia. Thì phải nói là cái lực lượng bổ sung này bên cạnh họ đã từng có những cầu thủ như là Ivan Zener của câu lạc bộ Utrecht cũng của Hà Lan, rồi Rafael Struik cũng là câu lạc bộ ADO Den Haag, cầu thủ cánh trái cao 1m85, cũng là cầu thủ gốc Hà Lan. Thì phải nói là bên cạnh lôi về rất là nhiều các cầu thủ mà có gốc gác của Indonesia bổ sung ở từ những cái đội lớn của châu Âu, và với thể hình thể lực như vậy, và đặc biệt tức là như chúng ta nói, họ có đến 50%, tức là 14 cầu thủ ở dưới cái lứa tuổi U23 trẻ như vậy, thì kể cả thể hình thể lực và được đào tạo bài bản như vậy, thì Indonesia cho chúng ta thấy là họ đầy quyết tâm gặp Việt Nam trong 2 trận này để có thể giành cái suất với Việt Nam, để mà tranh cái suất đó để bước vào cái vòng loại 3. Thì đó là một cái sự rất là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam ở 2 cái trận mà gặp họ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.